Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 21 tháng 9 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Bởi vì chúng ta ở trường làm thầy là có rất nhiều vai trò. Đối mặt với chủ quản hoặc hiệu trưởng của chúng ta biến thành vai trò thần tử. Vì quan hệ quân thần của chúng ta phải diễn tốt, cũng là làm tấm gương cho con cái. Con cái sau này ra ngoài cũng phải làm thần tử của người khác, làm cấp dưới của người khác. Một người thầy, nếu như làm cấp dưới của người ta không tốt, cái này là nhân. Sau này học sinh quý vị ra ngoài đều không phải là cấp dưới tốt, là kết quả. Đều phải nghĩ tới chuyện nhân quả này sẽ tương tục không gián đoạn. Bởi vì thân giáo của chúng ta không làm tốt cho các em coi. Sẽ như vậy thì cô giáo trong một trường đối với lãnh đạo quốc gia không tôn trọng, học sinh trường này ra ngoài đều sẽ mắng lãnh đạo quốc gia. Điều này chúng tôi đã quan sát được. Cái này tạo nghiệp rất lớn. Chỉ nói một lúc cho sướng miệng, làm hư cả thế hệ sau. Được. Nên không thể không nhẫn. Vì thân tâm của chính mình, vì đoàn thể, vì tương lai, đừng gây ra rất nhiều chướng ngại cho cuộc đời của chính mình. Nhận được khí nóng nhất thời, tránh được mối lo trăm ngày. Nếu không phải thu dọn tàn cuộc, nỗi nóng xong, muốn trừ bỏ sự hiềm khích này có lúc rất là khó. Và đức hạnh của một người bắt đầu từ chỗ có nhẫn nhục được không? Quán đức tài nhẫn, quán phước tài lượng. Phước khí thì nhìn độ lượng của mình. Chúng ta biết nỗi nắm sẽ có những chỗ không tốt như vậy, sẽ có tính cảnh giác. Nóng tính cũng là bệnh, bệnh ở trên đức hạnh của mình. Vậy đã muốn trị bệnh phải tìm ra nguồn gốc bệnh. Tại sao người ta nổi nóng? Ví dụ tham. Tham không được liền nổi nóng, không thuận ý mình sẽ rất dễ nổi nóng. Ví dụ ngày nay ăn rất ngon, rất tham những món ngon này. Ngày mai vợ mình nấu xong, bữa nay cái này anh không thích, sao dở hơn hôm qua? Tâm sân hận lại nổi lên. Cho nên không thuận ý mình thì sẽ khởi sân hận. Ưu sĩ diện thì dễ thẹn quá hóa giận, cũng rất dễ nổi nóng. Khi đó có thành kiến với người, cứ để ở trong lòng sẽ mượn cớ mà tính sổ. Cái này cũng dễ nổi nóng. Vậy mọi người phải hiểu, tâm của chính mình thì mình phải thương yêu. Đừng đem cái tâm thuần tịnh, thuần thiện biến thành cái thùng rác. Đem lỗi lầm của người khác đều để trong đó. chẳng phải đã dùng thiện tâm này như cái thùng rác rồi sao? Cho nên thật ra mà nói, có mấy ai thương mình? Người hiểu lý mới biết thương mình. Hơn nữa, chúng ta phải hiểu, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mỗi một người đều có bổn thiện, đều có minh đức. Nhưng anh ta ngạo mạn, anh ta tham lam mà. Đó là cậu bất giáo tính nại thiên. Đó là tập nhiễm. Đó không phải bổn thiện của họ. Chúng ta cứ nhớ cái không tốt của họ. Đó là nhận giả làm chân. Đó là đồ giả. Quý vị nói người này nóng tính. Vậy quý vị đem cái nóng tính của họ tới cho tôi coi. Đó là cái hư huyễn mà. Họ nhất thời gặp một số cảnh giới thì khởi lên. Bây giờ họ cũng không có nổi nóng. Nếu như sự nóng tính là thật, vậy thì lúc nào cũng tồn tại mới là thật chứ. Những thứ biến đổi thì không phải là thật. Vĩnh viễn bất biến mới là thật. Cái sẽ biến là thứ hư huyễn. Cái bất biến là gì? Chân tâm vốn dĩ của họ. Họ chỉ cần buông bỏ những tập khí này, chân tâm của họ hiện tiền. Vậy họ là thánh nhân. Nhất cử nhất động của họ đều là từ bi, đều là lợi ích chúng sanh. Đây là thứ mỗi người vốn có. Thánh và hiền đều đạt được. Nếu như chúng ta tin chắc rằng mỗi người đều có thể thành thánh, thành hiền, thì sẽ không có thành kiến với người. Chỉ giúp họ sửa đổi tập tính. Cho nên khó. Khó ở chỗ thật sự hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Hãy hiểu rõ rồi, chắc chắn sẽ dùng thái độ đúng đắn để đối nhân sự thế tiếp vật, sẽ không có thành kiến với người. Người khác sai lầm, quý vị còn lo thay cho họ, giúp đỡ họ, thiện xảo, dùng rất nhiều phương pháp để giúp họ nâng cao. Tiếp theo, ngạo mạn cũng rất dễ nổi nóng. Hễ ngạo mạn thì coi thường người khác, dễ chỉ trích người khác. Cho nên những tâm thái sai lầm này đều phải chuyển đổi chúng. Đã biết nguồn gốc căn bệnh này nằm ở đâu rồi? Dùng thuốc gì để trị đây? Tất cả các pháp thành được nhờ nhẫn, phải tu nhẫn nhục. Có 6 phương pháp nhẫn. Lực nhẫn, đè sự nóng nảy xuống. Đây là giải quyết từ triệu chứng. Dông nhẫn, thôi kệ, thôi kệ, không so đo nữa. Bụng tệ tướng có thể chèo thuyền. Phản nhẫn, phản tỉnh chính mình. Giữa người và người hay nổi nóng hay xung đột. Có một câu tục ngữ nói là một bàn tay dỗ không lên tiếng. Cho nên chỉ cần xung đột rồi, hai người đều có vấn đề. Gọi là kẻ tám lạng, người nửa cân. Không cần so sánh. Thật sự có tu dưỡng, đối phương ác liệt tới đâu, chính mình cũng không bị nổi tức. Nhất định là hai bên đều sai rồi, sự xung đột này mới xảy ra. Có thể có người sẽ hỏi, nếu như một người hoàn toàn không sai, chỉ do người kia sai hết, vậy thì sao đây? Người hoàn toàn không sai kia sau cùng sẽ biến thành thánh hiền nhân. Họ có thiệt thòi không? Quý vị coi, chúng ta nhìn sự việc chỉ nhìn ở bề ngoài, nhìn nhất thời. Ví dụ nói, cha mẹ Thuấn Dương muốn hại chết ngài. Chúng ta vừa nhìn vào, Thuấn Dương tội nghiệp thật. Cha mẹ ngài thật sự quá ác. Nhưng mà quý vị coi, Thuấn Dương còn cảm thấy là lỗi của mình, ngài không có sai, còn cảm thấy chính mình sai. Ngài có thiệt thòi không? Nếu như là chúng ta sớm đã nhảy cẩn lên rồi, tôi có sai cái gì đâu, còn bắt tôi nhận lỗi với họ nữa, tôi liều mình với họ. Liều mình rồi sao nữa? Thuấn Dương ngay khi không sai cũng đã phản tỉnh chính mình, đều do mình sai, sau cùng trở thành thánh hiền, trí huệ phước báo đều viên mãn, lên làm thiên tử, đâu có thiệt thòi. Cho nên học thánh hiền trước hết phải học chịu thiệt, đừng tranh lý, đừng tính toán, phản nhẫn, quán nhẫn. Những sự nóng nảy đó của họ đều là giả, đều là thứ biến hóa trong sát na. Quý vị quán được chân lý này rồi, quý vị sẽ không đi so đo với họ nữa. Kể cả quý vị quan sát bối cảnh trưởng thành của họ, thì ra họ ở trường, ở trong nhà, vừa thiếu tình thương vừa thiếu giáo dục. Quý vị không chỉ không nổi giận với họ, quý vị còn thương xót họ. Điều này chúng tôi trong quá trình giảng dạy, vốn dĩ cảm thấy đứa nhỏ này sao mà khoa trương như vậy, tìm hiểu ra là em nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi. Quý vị nhìn em, quý vị sẽ không tức được nữa. Hỷ nhẫn gọi là biến sân thành hỷ, vốn dĩ muốn nổi nóng rồi, chuyển một niệm cười lên. Tại sao? Đột nhiên nghĩ đối phương là tới đây nhắc nhở mình. Mình đã học 8 năm rồi, đã học 10 năm rồi, tính khí lại nóng nảy như vậy. Họ là thầy giám khảo, mình phải cảm ơn họ. Biết được bản thân mình nặng mấy lạng, liền lập tức biến sơn thành hỷ. Thấy tất cả mọi người đều là thầy, đều tới thành tựu cho mình. Cái này là hỷ nhẫn, từ nhẫn. Luôn suy nghĩ cho đối phương. Ví dụ Lưu Khoan, vợ của ông cả đời chưa thấy ông nổi giận khi nào, liền sắp đặt một chuyện bảo tỳ nữ của ông khi ông đã mặc xong quần áo chuẩn bị lên triều mặc lễ phục, tỳ nữ bưng qua một chén canh rất nóng, sau đó cố ý bất cẩn làm đổ mất chén canh đó, đổ hết lên quần áo của ông. Coi ông có nổi giận không? Người ta có lúc ăn no, đừng có ngồi không rảnh rỗi như vậy. Tất nhiên vợ ông có lẽ làm như vậy cũng hơi bị nhạt nhẽo, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy rất có ý nghĩa. Vì vợ của ông không làm như vậy, câu chuyện này có đâu mà kể. Vẫn phải cảm ơn bà vợ của ông sắp đặt ra bố cục này. Sau khi vừa đổ xuống như vậy, người bình thường nhất định sẽ: tôi phải lên triều đó, nóng quá, tôi có cái tôi này thì sẽ nổi nóng, không có cái tôi thì sẽ không nổi nóng. Chúng ta vừa mới nói tìm thấy nguồn gốc bệnh, bắt giặc phải bắt vua. Vua của giặc tham sân si mạn nghi là ai? Chính là tôi, chính là sự tự tư tự lợi. Như chặt cây độc, chặt đứt gốc rễ, chặt đứt cái gốc này đi, những tập khí này sẽ không có chỗ để bám víu. Đây cũng là điều Liễu Phạm Tứ Huấn nói, phải trực tiếp trừ bỏ nó từ cái gốc rễ. Lưu Khoan tại sao không nổi giận? Thông thường chúng ta nói rất khó không nổi giận, bởi vì ông nghĩ cho đối phương, cho nên ý niệm đầu tiên là sợ cô ấy bị bỏng. Liền: tay cô có bị bỏng không? Hình như trước đây cũng có nói với mọi người, có một phụ nữ, Singapore, chồng cô hết sức khâm phục vợ mình, hơn nữa anh kể là có lúc mẹ của anh trách oan vợ của anh còn quỳ xuống để nhận lỗi. Trách oan là không có lỗi, bị hiểu lầm rồi mà lại còn quỳ xuống nhận lỗi với mẹ chồng của cô. Các vị đồng bào nữ, nói tới đây, chúng ta có làm được không? Từ trong hành vi cảm thấy làm không đúng, thật ra thể hội từ trong tâm, không khó làm được. Mộ hiền đương mộ kỳ tâm. Những người có đức hạnh này, thánh hiền nhân, quý vị chỉ cần từ trong tâm học hỏi theo họ, thật ra không phải khó khăn lắm. Tại sao? Bởi vì tâm thánh hiền nhân là thứ chúng ta vốn có, hễ tương ứng rồi, muốn làm sẽ không khó. Tâm cảnh chưa đúng mức, muốn miễn cưỡng chúng ta cũng rất khó. Người vợ này tiếp lời chồng của mình không đâu, không thiệt thòi chút nào. Bởi vì nhà có người già như có bảo vật. Mẹ chồng là bảo vật trong nhà, là phước điền của chúng ta. Không có mẹ chồng, chúng ta làm sao dạy con cái hiếu đạo? Cho nên nhìn thấy mẹ chồng nổi giận sẽ tổn hại tới sức khỏe, thì trong suy nghĩ là làm sao mau mau giúp mẹ chồng hạ quả. Vừa quỳ xuống, khi nóng của mẹ chồng cũng hạ xuống, cô không chỉ không thiệt thòi, tâm cô liền an. Từ nhẫn, niệm niệm suy nghĩ cho mẹ chồng. Mọi người bình tâm thể hội lại. Cô con dâu này quỳ xuống xin lỗi, màn kịch này có tiếp tục diễn không? Có. Người bình thường sẽ nói oan uổng quá, buồn quá. Nhưng coi kịch thì phải coi cho hết. Cô con dâu này quỳ xuống nhận lỗi, mấy ngày sau sự việc có lộ rõ chân tướng không? Người nhẫn không vì sự oan ức nhất thời, sau cùng nổi nóng, sự việc càng tệ. Nhẫn được rồi, lâu ngày hiểu lòng nhau, hà tất phải nhất thời tranh nhau một sống một chết, tranh cái thị phi công thẳng chứ? Cái đó đều là ư sĩ diện hoặc là ngạo mạn, nhất định cảm thấy là mình đúng, mình cao mới kiên quyết như vậy. Nếu không, giữa người thân thì nên mềm mỏng, nên biết cách nhường nhịn, không nên như vậy. Mẹ chồng sau đó biết được, nghĩ trong bụng mình đã trách lầm nó rồi, nó còn quỳ xuống xin lỗi mình nữa. Con dâu như vậy, rằm tháng 8 đốt đèn đi tìm cũng tìm không ra, nó chẳng phải càng thương cô sao? Sự từ nhẫn này, con dâu có thêm một người mẹ, mẹ chồng có thêm cô con gái, đó chẳng phải chuyển được không khí và vận mệnh trong cả gia đình sao? Thánh hiền dạy chúng ta cảm hóa, dùng hành vi của mình cảm động đối phương, cảm hóa vận mệnh cả gia đình. Được. Đây là nói với mọi người, sân phải điều phục, không được khinh suất tơ hào, không tiến ác lùi. Chúng ta bình tâm nhìn lại, chúng ta học văn hóa truyền thống, khi vừa mới học thì tính khí tốt hay là bây giờ tính khí tốt hơn? Cái này chúng ta cần phải tự kiểm nghiệm chính mình. Chúng ta đang học tập trên nhân duyên, nhưng nếu như không hạ đại công phu đối với tập khí, vẫn đang tăng trưởng. Cho nên cái này không thể không thận trọng. Thời Minh có một đại nho tên là Tiết Văn Thanh, Tiết Văn Thanh Công. Ông cảm thán rằng 20 năm trị một chữ nộ còn chưa mài dũa sạch hết, nên mới biết chế khắc mình khó nhất. phải khắc phục tập khí, còn chưa tới, không màng thành bại, không màng sanh tử. Ôi, lại nổi nóng rồi. Con người có lúc tự mình chế phục không được, lại bắt đầu nản lòng, bắt đầu thoái chí. Đó vẫn là tập khí. Đó biến thành nghi ngờ chính mình. Cho nên không màng thành bại, chỉ cần sai rồi, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, mau mau chuyển đổi lại. Sao còn có thời gian ở đó chán nản cả nửa ngày? Là không màng thành bại, không màng sanh tử, chết cũng không sợ, chỉ sợ ý niệm không đúng. Cho nên ngày nay muốn điều phục sự sân hận này thì tất nhiên phải hạ công phu. Nhưng thực sự lại nổi nóng nữa, phải chân thật đối mặt với mình, sau đó chân thành thừa nhận sai lầm, đi xin lỗi người ta là đúng rồi. Nếu không nổi nóng mà còn che đậy, đó là để che giấu càng thêm tội. Thứ ba, không si, không ngu si. Trước tiên thể hiện ở đâu? Tin sâu nhân quả. Họ biết tất cả những chuyện thế gian đều là nhân quả tương tục. Ví dụ nói Đệ Tử Quy, nghe khen sợ, nghe chê vui. Nghe khen sợ là nhân, quả là gì? Người đạo đức tới thân cận, thân người nhân, thân nhân là nhân, tăng đức hạnh, ít lỗi lầm là quả. Cha mẹ gọi lập tức dân là nhân, sau này đi làm phục tùng lãnh đạo là quả. Tất cả đều có quan hệ nhân quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cho nên nhà tích điều thiện ác có niềm vui. Tích thiện là nhân, có niềm vui là quả. Vì nhìn từ cái lớn, dân tộc này của chúng ta kéo dài 5.000 năm không suy, đó chính là tổ tiên chúng ta có đức. Cho nên người biết cảm ơn, họ sẽ không ngu si, họ sẽ không ở trong phước báo mà cảm thấy tất nhiên là vậy. Nếu như mỗi một người đều tin sâu nhân quả, họ đối với khởi tâm động niệm của mình, nhất ngôn nhất hành sẽ thận trọng, sẽ không phóng túng. Cho nên tin sâu nhân quả, họ sẽ không tâm trạng hóa, sẽ không làm việc theo cảm tính. Làm việc theo cảm tính thì không lý trí nữa, sẽ ngu si. Thật ra, khi một người làm việc theo cảm tính, họ cũng là không thương mình, đang chà đạp chính mình. Tiên sinh Liễu Phàm có nói, rất nhiều người thật ra đều có thiên tư rất tốt. Thiên hạ thông minh, tuấn tú không ít đều có thiên tư rất tốt. Nhưng đời này tại sao không có thành tựu? Cho nên đức không tu thêm, nghiệp không rộng thêm, chỉ vì hai chữ di dưa, dở dang một đời. Làm việc theo cảm tính sẽ thuận theo tính khí, tính cách của mình mà đi. Cho nên chúng ta thương mình rồi, phải nên nhắc nhở sai lầm mình mắc phải, mong sao sau này không tái phạm. Người như vậy là người lý trí, người như vậy sẽ không uổng phí thời gian của họ. Chúng ta đều nghe qua nhan hồi không sai lần hai. Vậy có liên quan gì với chúng ta? Các vị huynh trưởng, sao các vị nhìn tôi một cách ngây ngô như vậy? Không sai lần hai có liên quan gì với chúng ta? Có liên quan rất lớn với chúng ta đó. Sai lầm tiếp tục xảy ra, tổn phước, cũng tổn luôn trí huệ của mình. Cho nên phải học hỏi tinh thần của Nhan Hồi Phu Tử. Chúng ta rất có thể không thể đạt được không sai lần hai, nhưng phải có tinh thần này. Phạm sai lầm một lần thì phải nhắc nhở mình cao độ, không thể tái phạm. Ví dụ một số chi tiết trong cuộc sống, như chúng tôi viết chữ thì dùng bút mực, khuyên mọi người nếu như luyện chữ, luyện nét chữ cứng viết bằng bút mực. Chữ viết thảo, tâm không định, cho nên hạ chút công phu trước dùng bút mực viết. Bút mực, nếu như quý vị không thuận tay đậy nắp bút cho kỹ, không cẩn thận đụng vào nó, lăn đi, sau đó đầu bút bị rớt xuống đất, cây bút này xong luôn, rất đau lòng, bị rớt hư mất. Tôi có một cây bút mực rất tốt, rất hư mất, rất đau lòng, hơn nữa còn cảm thấy có lỗi với người bạn đã tặng cho tôi cây bút này. Cho nên chỉ mong mình sẽ không có tình trạng này nữa. Càng nhắc nhở sẽ tập thành thói quen. Mỗi lần cho dù người khác nói chuyện với quý vị, cũng đậy nắp bút lại trước. Nếu không, có lúc nói, sự chú ý của quý vị sẽ qua bên đó, liền quên mất, đây dùng một cái có thể sẽ rớt mất. Cho nên đậy cho kỹ, thì sẽ không sợ nhân duyên phía sau phát triển ra sao. Kể cả chúng ta thường nói, phải yêu quý vật mạng, không được ngộ sát sanh mạng, nhất chân thường xem kiến trùng, côn trùng cỏ cây đều không tổn hại, trường dưỡng tâm nhân từ của chính mình. Mặc dù những đạo lý này đã học qua rồi, nhưng mà trong cuộc sống có lúc gấp gáp, buổi sáng thức dậy khát quá, uống tí nước đắng, bình nước đắng đó nhấn một cái, vừa hay kiến đang ở ngay miệng giòi, có thể chúng ở đó chơi đùa hay gì đó. Vậy một sự bất cẩn của mình nhấn xuống một cái là chúng chết hết. Một lần chết 3-4 con. Ôi chao, câu này cũng chưa thực hành tốt. 3-4 con kiến này đã dùng sanh mạng quý báu của nó để nhắc nhở mình, chưa thực hành tâm nhân từ. Vậy mình không thể khiến việc như vậy xảy ra được. Cho nên bình tĩnh, mỗi lần nhấn nút phải gõ gõ cái giòi trước, say hello một chút, coi thử hết kiến rồi mới nhấn. Mọi người đừng có thường những chi tiết này đều đang nhắc nhở mình sau này không tái phạm. Tâm con người sẽ ngày càng cung kính, sẽ ngày càng tinh tế, sẽ ngày càng cẩn thận. Thiên hạ đại sự phải từ chi tiết, đều từ những chi tiết cuộc sống này rèn luyện chân tâm của mình, rèn luyện tâm kính yêu của mình. Nếu không, học sao cũng biến thành tri thức, không thực hành được trong cuộc sống. Kể cả Đệ Tử Quy nói, khi kéo màn không tiếng động. Vào thời gian trước đây, tôi đang dùng cái màn cửa sổ này, kết quả kéo một cái móc nhựa bị gãy mất. tấm màn liền rớt xuống. Liền cảm thấy thực sự thực hành một câu trong Đệ Tử Quy cũng không dễ gì. Lúc đó ý niệm của chúng ta là phải mong đợi chính mình, điều này phải sửa. Chúng ta cũng có thể ý niệm biến thành cái này vốn dĩ chặt như vậy, ai dùng cũng sẽ hư. Ý niệm đó gọi là hãy che giấu càng thêm tội. Thực ra mà nói, vốn dĩ một cái rớt ra, kết quả 2-3 ngày sau, cái thứ hai, cái thứ ba cũng rớt hết. Cái này nghĩa là động tác của mình thô lỗ, không được nhu hòa lắm. Cho nên màn cửa là thầy của mình, nó nhắc nhở tâm tánh của mình vẫn còn rất kém cỏi. Vừa hay một vị huynh trưởng Dương của chúng ta, tôi đã mời anh tới sửa giúp tôi, đã sửa nó lại rất là nhanh. Tôi phải quý trọng sự cống hiến của anh, cho nên bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi lần phải dùng màn cửa phải nhẹ nhàng trước. Cho tới hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xuất hiện, nhưng mọi người cảm nhận coi, chỉ là một cái màn cửa đối với tôi đã có giúp đỡ hết sức lớn. Bởi vì từ trong động tác này sẽ tập thành làm một động tác nào, nói một câu nào nhẹ nhàng trước, đừng quá thô lỗ. Người biết học thì học một sẽ biết tất cả, phải đem tâm này dùng trong tất cả mọi nơi. Cái này là người biết học, học một câu biết một câu, gọi là học tri thức. Cái học đó khá là cứng nhắc. Kể cả khi tìm đồ không ra, rất có thể chúng ta chưa thực hành mũ quần áo đặt cố định, cho nên một lần tìm không thấy, sau đó sẽ không phạm nữa, liền cải tiến. Không thể ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai đâu nhiều vậy, ngày mai nói tiếp, ngày mai nói tiếp. Tôi chỉ đợi ngày mai, vạn sự thành gian dở. Kể cả khi làm mất đồ, tình hình này tôi cũng thường xảy ra. Cho nên luôn không ngừng nhắc nhở chính mình, thậm chí còn dùng một số phương pháp để điều chỉnh. Ví dụ sau này khi ra khỏi phòng mình hoặc là rời khỏi một nơi nào đó, đều tập thành thói quen kiểm tra một chút rồi mới đi. Như vậy tình hình để mất đồ dần dần cũng được cải thiện. Cho nên sửa sai mới là không ngu si. Kế đó, trong sự không ngu si có ba trọng điểm. Bởi vì những trọng điểm này, vì sự thể hội của mỗi người mà khác nhau, thậm chí thực ra mà nói, không có một sự việc nào không liên quan tới sự không ngu si. Tại sao? Không ngu si là có trí huệ. Vậy xin hỏi trí huệ chúng ta thể hiện ở đâu? Anytime. Anywhere. Bất kỳ lúc nào ở đâu, quý vị ở trong bất kỳ động tác nào, không phải mê thì là giác. Cho nên lấy những ví dụ này chỉ là trao đổi với mọi người. Trên thực tế, con người làm bất kỳ việc gì, không phải ngu si thì có trí huệ, đều phải tự mình quán chiếu trong mỗi một chi tiết. Ví dụ, chọn lựa một nhân duyên. Như bây giờ, rất nhiều nơi đang làm luận đàn. làm luận đàn rất tốt, nhưng phải hiểu làm luận đàn là tuyên truyền, là gieo trồng. Không thể coi luận đàn là làm luận đàn nghĩa là văn hóa phục hưng. Tri nhận này phải điều chỉnh lại. Có bác nông dân nào nói gieo hạt nghĩa là thu hoạch không? Không có, đúng chưa? Sau khi gieo hạt thì phải làm sao? Phải bón phân, phải tưới nước, phải cố gắng đủ thứ. Hơn nữa, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, giáo khóa không thể chỉ cầu trong thời gian ngắn là thấy hiệu quả được. Bản thân gấp gáp công lợi sẽ không phù hợp với giáo hóa. Phải nước chảy thành mương, dưa chín tự rụng. Cho nên bắt buộc phải ghi nhận được sự định vị của mỗi sự việc. Hiệu quả nó có thể đạt được là gì? Cái này phải hiểu rõ. Do đó làm giảng tọa là gieo trồng, là tuyên truyền. Tiếp theo phải dẫn dắt mọi người cắm rễ, phải đem cái gốc đức hạnh cắm cho tốt, phải thực hành kinh điển. Cái này mới là học văn hóa truyền thống. Bởi vì họ không thực hành, họ sẽ đem văn hóa truyền thống học thành tri thức. Học thành tri thức sẽ có tác dụng phụ. Không thực hành, chỉ biết học, không thực chất thành người gì? Ngược lại, họ sẽ tăng trưởng, ngạo mạn. Họ không chỉ không thể hoằng dương văn hóa, họ còn khởi lên tác dụng phụ. Cho nên trong luận ngữ, Tăng Tử đã nói người có thể hoằng đạo, bản thân mình phải thực hành làm được rồi, sửa đổi mình mới giáo hóa được người. Họ cảm động người thân bạn bè xung quanh, nhưng họ muốn mình ngay thẳng. Trước tiên là họ phải đào thải những tập khí này, tham sân si mạn nghi. Vậy có phải một quá trình phải hạ công phu, hơn nữa phải làm sao? Không ngừng huân tập. Ba ngày không đọc sách, mặt mũi đáng ghét. Không đọc kinh, không nghe kinh, dần dần tập khí này sẽ điều phục không được. Đó là lời người xưa để lại. Chúng ta bây giờ một ngày không đọc sách, mặt mũi đã đáng ghét lắm rồi. Vậy bắt buộc phải thế nào? Họ muốn gieo trồng, họ muốn làm luận đàn. Trước tiên phải suy nghĩ dùng đó có cung cấp truyền thông mỗi ngày trình chiếu được hay không. Đài truyền hình có, bây giờ Trung Quốc đại lục chúng ta có rất nhiều nơi truyền bá chương trình văn hóa đã được mấy năm rồi. Luận đàn này của họ làm xong, mọi người có thể học tập lâu dài bằng truyền hình. Cho nên người có trí huệ khi khởi một duyên phận, họ sẽ nhìn rất sâu xa. Họ sẽ không phải khởi lên duyên phận này, phía sau làm thế nào chưa nghĩ tới, cũng không quản. Bởi vậy, có những truyền thông này giúp cả dân tộc đại chúng trường kỳ huân tập. Hoặc là họ làm luận đàn sẽ thông báo ở đâu có trung tâm giáo dục dạy học thường xuyên, sẽ giúp đại chúng nơi này. Người muốn học sẽ thân cận lâu dài với những trung tâm giáo dục này. Trung tâm giáo dục này chính là nhân duyên bao trùm, hộ niệm đại chúng trường kỳ học tập. Vậy trung tâm giáo dục này sẽ phụ trách bón phân tưới nước tất cả những việc này. Hơn nữa, trung tâm giáo dục này còn phải dạy mọi người thực hành trên bản thân mình ra sao, thực hành trong gia đình ra sao, thực hành trong trường học ra sao, thực hành trong đơn vị, trong khu phố ra sao. Thậm chí Trung tâm giáo dục này, nếu như người tốt làm tới cùng, còn sẽ giúp đỡ vùng này xây dựng tấm gương trong các ngành các nghề. Khu phố có tấm gương trong khu phố, trường học có tấm gương trong trường học, người trong vùng này đều có thể học tập theo những tấm gương này. Vậy những việc hỗ trợ bón phân của quý vị sẽ rất hoàn chỉnh. Nhưng nếu như luận đàn làm xong, mấy ngàn người đi học sẽ không học xong, không có tiếp tục. Họ nhất thời rất nhiệt huyết, bây giờ có thể đã nguội lạnh. Cho nên khởi lên một nhân duyên, có thể phải suy nghĩ tới sự phát triển phía sau của nhân duyên này. Người xưa có nói, không biết nhìn 100 năm, không thể làm tể tướng. Không nghĩ tới cái gì là làm cái đó, phải nghĩ cho toàn diện, nghĩ cho lâu dài. Kể cả những thầy cô mà chúng ta mời tới, họ phải hy sinh cống hiến. Họ không vì danh, không vì lợi. Tại sao? Bởi vì họ đứng trên bục giảng đại diện cho văn hóa Trung Hoa. Còn đại chúng xã hội vẫn chưa thâm nhập kinh điển, lòng tin của họ xây dựng ở đâu? Xây dựng từ bản thân người giảng dạy. Nếu như có một thời gian họ quan sát, làm sao mời tới các thầy đều là truy danh trục lợi, ôi thôi văn hóa truyền thống đừng học nữa, vì lòng tin của họ sẽ bị đả kích. Cho nên chúng ta mời tới những người đứng lớp đều phải tìm hiểu rõ về họ, là người thật sự không vì danh, không vì lợi, có thể có tác dụng làm gương tốt cho vùng này của chúng ta, rồi mới mời. Thực ra mà nói, không chỉ tốt cho nhân dân, cũng là tốt cho người đứng lớp này. Không để cho họ làm tấm gương không tốt, sinh ra ảnh hưởng không tốt cho người khác. Như vậy, họ cũng tạo tội nghiệp. Làm việc công không thể sợ đắc tội ai. Không thể dùng tình cảm để làm việc công. Hơn nữa, khi quý vị mời thầy cô, văn hóa truyền thống là sư đạo, là sư thừa. Họ có học theo thầy tốt không? Không có người thầy tốt, không có sư thừa, muốn học được văn hóa truyền thống, không thể nào. Họ vừa được người ta khẳng định, dần dần tâm ngạo mạn sẽ tăng trưởng. Họ sẽ muốn nói gì thì nói, sẽ không y chiếu theo kinh điển nữa. Những người có sư thừa, họ nói năng đều y chiếu kinh điển, y chiếu giáo huấn của thầy, họ không dám nói bừa. Khổng Tử cho chúng ta một tấm gương rất tốt, Khổng Tử thuật nhi bất tác đó. Được, đây là cùng mọi người nói về việc khi lựa chọn duyên phận, đều phải biết phán đoán, kể cả lựa chọn người bạn đời của mình. Cái này cũng phải rất khách quan, rất bình tĩnh, không thể ngu si. Hôm nay cảm thấy rằng thực hành một câu giáo huấn thật không dễ dàng. Tôi phàm xuất ngôn tính làm đầu, làm không được tốt lắm. Dũng dị nói tiết học hôm nay sẽ là một cái kết thúc. Hôm nay cũng chỉ mới nói tới không ngu si mà thôi. Chúng tôi tuần sau tiếp tục trao đổi với mọi người về chủ đề này. Hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Được rồi, cảm ơn mọi người. ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.